thảm họa của sự lo lắng và suy nghĩ tiêu cực. Lo lắng là một trạng thái tinh thần có cơ sở từ nỗi sợ hãi. Nó tiến triển chậm nhưng âm ỉ. Nó xảo quyệt và tinh vi. Nó từng bước tự giấu mình cho tới khi nó làm tê liệt khả năng suy luận, hủy hoại sự tự tin và óc sáng tạo của bạn. Lo lắng là một hình thức của nỗi sợ hãi được duy trì liên tục, gây ra bởi sự thiếu quyết đoán. Do đó, nó là một trạng thái tinh thần có thể kiểm soát được. Trí não trong trạng thái bất ổn, không có khả năng hoạt động tốt, thiếu quyết đoán tạo ra trạng thái bất ổn đó. Hầu hết mọi người đều thiếu sức mạnh ý chí để có thể quyết định ngay lập tức, cũng như sẵn sàng bảo vệ quyết định của mình sau đó. Chúng ta không lo lắng về hoàn cảnh một khi đã đạt được quyết định và có phương án hành động dứt khoát. Có lần tôi phỏng vấn một tử tù sắp lên ghế điện 2 giờ sau đó, ông ta là người điềm tĩnh nhất trong số 8 tử tội cùng xà lim với mình. Sự bình tĩnh của ông ta thúc giục tôi đặt câu hỏi cho ông ta rằng ông ta cảm thấy như thế nào khi sắp bước sang thế giới bên kia chỉ trong chốc lát nữa thôi. Với một nụ cười đầy tự tin, ông ta nói: "Tôi cảm thấy rất tốt đẹp. Hãy nghĩ xem, anh bạn, các rắc rối của tôi sẽ sớm qua đi. Tôi chẳng có gì ở trên đời này ngoài toàn những chuyện rắc rối." Việc tìm kiếm miếng cơm manh áo thật quá gian nan. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ không còn cần những thứ ấy nữa. Tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết từ khi biết mình chắc chắn phải chết. Tôi đã chuẩn bị tâm trạng để sẵn sàng chấp nhận số phận của mình một cách thanh thản nhất. Ông ta vừa nói vừa ăn ngấu nghiến bữa tối cuối cùng tương đương khẩu phần cho 3 người. Ông ta ăn từng miếng ngon lành như thể chẳng có tai họa nào sắp xảy đến. Đức tính kiên quyết đã khiến người đàn ông này cam chịu số phận của mình. Quyết đoán cũng có thể ngăn cản một người chấp nhận những hoàn cảnh không mong muốn. 6 nỗi sợ hãi cơ bản này tạo ra trạng thái lo lắng thông qua sự quyết đoán. Hãy tự làm dịu đi mãi mãi nỗi sợ hãi cái chết bằng cách quyết định chấp nhận cái chết như một biến cố không ai tránh được. Hãy loại bỏ nỗi sợ hãi tuổi già bằng cách chấp nhận nó không phải như một điều bất lợi mà là niềm hạnh phúc lớn lao, vì tuổi già mang đến sự khôn ngoan, tự chủ và uyên thâm và những người tuổi trẻ không thể có được. Hãy làm chủ nỗi sợ bị mất tình yêu bằng quyết định sống thăng bằng. Hãy chặn đứng nỗi sợ bị chỉ trích bằng cách không lo lắng về những người và những gì người khác nói hay nghĩ gì về mình. Hãy vượt qua nỗi sợ bệnh tật bằng quyết định quên đi mọi dấu hiệu của đau ốm. Hãy xua tan nỗi sợ nghèo đói bằng sự bằng lòng với bất cứ món của cải nào bạn có thể tích lũy được mà không phải lo lắng gì. Hãy tiêu diệt thói quen lo lắng dưới mọi hình thức bằng cách quyết định rằng không điều gì xảy ra trong cuộc sống này là đáng để bạn lo lắng. Quyết định đó sẽ mang đến cho bạn sự cân bằng, tự tin, bình an tâm hồn và yên tĩnh trong tư tưởng. Đó là những yếu tố tạo nên hạnh phúc cho bạn. Nếu tâm trí bạn đầy rẫy những nỗi sợ hãi, bạn không chỉ phá hủy các cơ hội đưa ra những quyết định khôn ngoan của cá nhân mình mà còn lan truyền các xung động hủy diệt đến những người bạn mà bạn đã tiếp xúc, hủy hoại cả cơ hội của họ. Ngay cả một con chó hay một con ngựa cũng nhận ra khi nào người chủ của chúng mất dũng khí. Chó và ngựa bắt được những rung động sợ hãi do người chủ của chúng phát ra và chúng cũng hành xử y như vậy. Các xung động của sự sợ hãi truyền từ người này sang người khác cũng nhanh và chắc chắn như âm thanh của giọng nói con người truyền từ đài phát thanh tới một chiếc radio. Người luôn nói về những ý nghĩ tiêu cực và không mang tính xây dựng trên thực tế phải gánh chịu hậu quả từ chính những lời nói đó dưới hình thức những đòn đáp trả tiêu cực không kém, thậm chí những xung lực tư tưởng không mang tính xây dựng. Chỉ riêng điều đó thôi, chứ chưa cần tác động của lời nói, cũng đủ tạo ra những hệ quả xấu theo nhiều cách khác nhau. Điều trước tiên và có lẽ là quan trọng nhất cần nhớ là những ý nghĩ không mang tính xây dựng sẽ phá hủy khả năng tưởng tượng sáng tạo. Thứ hai là sự hiện diện trong tâm trí bạn bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cũng làm phát sinh một cách tiêu cực, làm người khác khó chịu và thường biến họ thành những người đối kháng với bạn. Hậu quả thứ ba là những suy nghĩ tiêu cực không chỉ ảnh hưởng tới người khác mà còn khắc sâu vào tiềm thức của người suy nghĩ và dần dà trở thành một phần trong tính cách của anh ta. Công việc của bạn trong cuộc sống là mưu cầu sự thành đạt. Để thành đạt, bạn phải tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, có được những nhu cầu vật chất thiết yếu của cuộc sống và trên tất cả, bạn phải được hạnh phúc. Toàn bộ những dấu hiệu của thành công nêu trên đều bắt nguồn dưới hình thức của những xung lực tư tưởng. Bạn có thể kiểm soát được tâm trí của mình, bạn có quyền đưa vào tâm trí mình bất kỳ xung lực tư tưởng nào bạn muốn. Trách nhiệm sử dụng tâm trí một cách xây dựng cũng đi đôi với đặc quyền này. Bạn là người làm chủ số phận của mình, điều đó cũng chắc chắn như bạn có quyền kiểm soát tư tưởng của riêng mình. Bạn có thể gây ảnh hưởng, định hướng và cuối cùng là kiểm soát môi trường tinh thần của riêng mình, làm cho cuộc sống của bạn trở thành hình mẫu mà bạn mong muốn. Hoặc bạn cũng có thể không để ý đến quyền được lựa chọn cuộc sống, để rồi tự buông mình vào bao la bể khổ, nơi bạn bị vùi dập ba chìm bảy nổi như một mảnh gỗ nhỏ trên đầu những con sóng đại dương. Những ảnh hưởng tiêu cực. Ngoài 6 nỗi sợ hãi cơ bản trên, con người còn phải chịu đựng một tai họa khác nữa, đó là một mảnh đất phì nhiêu cho các hạt mầm thất bại sinh sôi nảy nở. Và sự hiện diện của nó thường không dễ nhận ra, nó ăn sâu và thường nguy hiểm hơn tất cả 6 nỗi sợ hãi cơ bản kia. Nếu bạn muốn gọi tai họa đó ra bằng một cái tên, chúng ta hãy tạm gọi nó là tính dễ nhiễm trước những tác động tiêu cực. Những người tự tạo lập được một gia tài lớn luôn có ý thức bảo vệ chính mình chống lại những tác động tiêu cực. Ngược lại, những người nghèo khó không bao giờ có khả năng đó. Những người thành đạt ở bất kỳ lĩnh vực nào phải học cách tỉnh táo để sẵn sàng đối phó với những tác động đó. Nếu bạn nghe cuốn sách này để tìm cách làm giàu, hãy xét mình cẩn thận, xem bạn có phải là người dễ bị nhiễm những ảnh hưởng tiêu cực hay không. Nếu bạn lơ là trong việc tự phân tích bản thân, bạn sẽ mất đi quyền đạt được những mục tiêu mà bạn đang khát khao. Hãy nghiên cứu kỹ bản phân tích sau đây. Khi nghe hệ thống câu hỏi, bạn hãy trả lời một cách trung thực nhất. Hãy làm điều đó một cách thận trọng, như bạn đang tìm kiếm những kẻ thù phục kích bạn trong bụi rậm và dũng cảm đương đầu với những khuyết điểm của bạn như đang đương đầu với kẻ thù đích thực. Bạn có thể dễ dàng bảo vệ mình trước những kẻ thù trong cuộc sống bởi đã có pháp luật, cảnh sát và tòa án đối phó với chúng. Nhưng tai họa thứ bảy này rất khó chế ngự bởi nó tấn công trong khi bạn không để ý đến sự hiện diện của nó, khi bạn ngủ và cả lúc bạn thức. Thêm vào đó, vũ khí tấn công của nó là vô hình vì chỉ đơn thuần là một trạng thái tinh thần. Những ảnh hưởng tiêu cực rất nguy hiểm vì nó tấn công con người bằng nhiều hình thức khác nhau. Đôi khi nó xâm nhập đầu óc bằng những lời lẽ đầy thiện chí của bạn bè hay của người thân. Ở những thời điểm khác, nó lại đến từ bên trong qua trạng thái tinh thần riêng của một cá nhân. Nhưng nói chung, những ảnh hưởng tiêu cực cũng như những chất độc chết người, mặc dù không phải lúc nào cũng là một cái chết ngay tức khắc. Làm thế nào để tự bảo vệ mình trước những ảnh hưởng tiêu cực? Để tự bảo vệ bản thân trước những tác động tiêu cực, dù đó là do bạn tự tạo ra hay là ảnh hưởng từ những người xung quanh, hãy nhớ rằng sức mạnh ý chí chính là tấm lá chắn. Bạn phải sử dụng nó một cách thường xuyên liên tục cho tới khi ý chí dựng nên một bức tường miễn dịch trước những ảnh hưởng tiêu cực trong tâm trí bạn. Hãy nhận thức rằng, cũng như mọi người khác, về bản chất, vốn lười biếng, lãnh đạm và dễ nhiễm trước mọi cám dỗ có vẻ tương thích với các điểm yếu của mình. Hãy nhận thức rằng, về bản chất, bạn rất dễ nhiễm tất cả những nỗi sợ hãi cơ bản, và bạn cần tạo cho mình thói quen chống lại tất cả những nỗi sợ hãi đó. Hãy nhận thức rằng, các thói hư tật xấu thường tác động đến bạn thông qua tiềm thức, vì thế chúng rất khó bị phát hiện. Thế nên, hãy bế quan tỏa cản trước những người muốn làm bạn ngã lòng hay mất can đảm bằng mọi cách. Hãy chọn sạch tủ thuốc của bạn và ngừng ngay việc nghĩ đến những cơn cảm cúm, đau nhức và các căn bệnh tưởng tượng khác. Hãy cố gắng kết bạn với những người có thể giúp bạn suy nghĩ tích cực và hành động vì chính bản thân mình. Đừng trông chờ những phiền muộn trắc trở vì chúng luôn có khuynh hướng làm bạn thất vọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, điểm yếu phổ biến nhất của con người là thói quen mở rộng tâm hồn của mình cho những ảnh hưởng tiêu cực từ những người xung quanh. Điểm yếu này càng gây thiệt hại nặng nề vì hầu hết con người đều không nhận ra rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực đó. Danh sách các câu hỏi sau đây được soạn ra để giúp bạn nhìn nhận rõ hơn con người thật của mình. Hãy đọc qua hệ thống câu hỏi ngay bây giờ và hãy dành trọn một ngày mà bạn có đủ thời gian đọc lại kỹ càng các câu hỏi và trả lời chúng một cách trọn vẹn. Khi bạn làm điều đó, tôi khuyên bạn nên đọc câu hỏi và trả lời thật lớn tiếng để bạn có thể nghe giọng nói của mình. Điều này sẽ khiến bạn dễ dàng trung thực với chính mình hơn. Các câu hỏi tự phân tích bản thân. Bạn có thường than phiền là cảm thấy mọi việc tồi tệ? Nếu có, thì đâu là nguyên nhân? Bạn có bới lông tìm vết người khác mỗi khi gặp sự khiêu khích dù nhỏ nhất? Bạn có thường phạm lỗi trong công việc không? Nếu có, thì tại sao? Bạn có mỉa mai và công kích khi đối thoại với mọi người không? bạn có cố tình tránh kết giao với ai không? Nếu có thì tại sao? Bạn có từng cảm thấy không thể thấu hiểu người khác và chính mình không? Nếu có thì nguyên nhân do đâu? Bạn có cho rằng cuộc sống là vô ích và tương lai vô vọng không? Bạn có thích nghề nghiệp của mình không? Nếu không thì vì sao? Bạn có cảm thấy tự thương hại mình không? Nếu có thì tại sao? Bạn có đố kỵ với những người giỏi hơn mình không? Bạn dành nhiều thời gian để nghĩ về điều gì nhất? Thành công hay thất bại? Bạn cảm thấy tự tin hơn hay mất đi tự tin khi ngày càng lớn tuổi? Bạn có học được bài học nào từ lỗi lầm không? Bạn có cho phép người thân hay người quen làm bạn lo lắng không? Nếu có thì tại sao? Bạn có thỉnh thoảng cảm thấy phấn khích với cuộc sống nhưng đôi khi lại chìm sâu trong sự chán nản không? Ai là người truyền cảm hứng cho bạn nhiều nhất? Tại sao? Bạn có nhân nhượng trước những ảnh hưởng tiêu cực mà nếu muốn bạn vẫn có thể tránh được? Bạn có cẩu thả trong vẻ bề ngoài của mình không? Nếu có, lúc nào và tại sao? Bạn có biết cách phớt lờ mọi phiền muộn bằng cách làm cho mình bận rộn đến mức không còn quan tâm đến gì nó nữa? Bạn có cho rằng bạn là một sinh vật yếu đuối khi để người khác suy nghĩ và quyết định mọi chuyện thay mình? Có bao nhiêu điều phiền toái có thể ngăn chặn được quấy nhiễu bạn? Tại sao bạn lại phải chịu đựng chúng? Bạn có mượn rượu bia, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích để xoa dịu thần kinh của mình không? Nếu có, tại sao bạn đã không sử dụng sức mạnh ý chí? Có ai làm tình làm tội bạn không? Tại sao? Bạn có mục đích sống rõ ràng nào không? Đó là gì và đâu là kế hoạch của thực hiện đó? Bạn có chịu đựng bất kỳ nỗi sợ hãi nào trong số 6 nỗi sợ hãi cơ bản nêu trên không? Hãy kể ra nếu có. Bạn có phương cách gì bảo vệ chính mình trước những ảnh hưởng tiêu cực từ người khác không? Bạn có chủ động sử dụng phép từ kỷ ám thị để làm phấn chấn tinh thần bạn không? Bạn có dễ bị ảnh hưởng bởi người khác không? Những người luôn chống lại quan điểm riêng của bạn. Hôm nay, bạn có gặt hái thêm được chút gì cho kho tàng kiến thức hay tâm hồn của bạn không? Bạn có sẵn sàng đối mặt với những nghịch cảnh làm bạn bất hạnh hay lảng tránh trách nhiệm? Bạn có từng phân tích lỗi lầm và thất bại để rút ra các bài học kinh nghiệm hay cho rằng đó không phải là việc của bạn? Bạn có thể kể tên 3 điểm yếu lớn nhất của bạn không? Bạn đang làm gì để sửa đổi chúng? Bạn có khích lệ người khác chia sẻ những lo lắng của họ với bạn để nhận được sự cảm thông từ bạn không? Từ những kinh nghiệm thường ngày, bạn có chọn ra được những bài học hay những ảnh hưởng giúp bạn vượt lên chính mình không? Sự hiện diện của bạn có luôn gây ảnh hưởng xấu đến người khác không? Thói quen nào của người khác làm bạn khó chịu nhất? Bạn tự thiết lập ý kiến riêng của mình hay chấp nhận chịu ảnh hưởng của người khác? Bạn có biết cách tạo ra một trạng thái tinh thần có thể bảo vệ bạn khỏi mọi tác động làm bạn dục chí không? Nghề nghiệp của bạn có truyền cho bạn niềm tin hay hy vọng không? Bạn có ý thức được rằng nếu sở hữu một sức mạnh tinh thần đủ mạnh có thể làm bạn miễn nhiễm trước mọi hình thức sợ hãi không? Tôn giáo của bạn có giúp bạn suy nghĩ tích cực không? Bạn có cảm thấy rằng bạn có bổn phận chia sẻ lo lắng của người khác không? Nếu có thì tại sao? Nếu bạn tin rằng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn biết gì về chính mình qua việc học hỏi từ những người bạn thân thiết? Bạn có nhận ra mối liên hệ nào giữa những người bạn chơi thân nhất của mình với bất kỳ nỗi bất hạnh nào bạn đã trải qua? Có thể nào một người bạn xem là bạn bè nhưng trên thực tế là một kẻ thù không đội trời chung với bạn vì những ảnh hưởng tiêu cực người đó đã gây ra cho bạn? Bạn căn cứ vào đâu để đánh giá ai là người tốt, ai là kẻ xấu? Cộng sự thân tính của bạn vượt trội hay thấp kém hơn bạn về trí tuệ? Bạn dành bao nhiêu thời gian trong một ngày để... Thứ nhất, cho công việc. Thứ hai, để ngủ. Thứ ba, vui chơi thư giãn. Thứ tư, thu thập kiến thức hữu ích. Và thứ năm, những việc vô ích. Ai trong số những người bạn quen biết A. khích lệ bạn nhiều nhất, B. khuyên răn bạn nhiều nhất, C. là bạn nhục chí nhất? Nỗi lo lắng lớn nhất của bạn là gì? Tại sao bạn phải chịu đựng nó? Khi người khác tự nguyện cho bạn những lời khuyên, bạn chấp nhận chúng mà không hề hỏi tại sao hay phân tích động cơ của họ. Bạn ao ước điều gì nhất? Bạn có ý định đạt được điều đó không? Bạn có sẵn sàng đặt những mong muốn khác xuống dưới khát vọng lớn nhất đó không? Bạn bỏ ra bao nhiêu thời gian mỗi ngày để thực hiện khát vọng đó? bạn có hay thay đổi ý kiến không? Nếu có thì tại sao? Bạn có thường hoàn thành mọi công việc mà bạn bắt tay vào không? Bạn có dễ bị ấn tượng bởi thành tích kinh doanh, học hành, học vị, bằng cấp hoặc tài sản của người khác không? Bạn có dễ bị tác động bởi những gì mà người khác nói hay nghĩ về bạn không? Bạn có dễ dàng cúi mình trước người khác chỉ vì địa vị xã hội hay tình trạng tài chính của họ? Bạn tin ai là người vĩ đại còn sống? Người này hơn bạn ở phương diện nào? Bạn mất bao lâu để trả lời các câu hỏi này? Ít nhất một ngày để phân tích và trả lời toàn bộ các câu hỏi. Nếu bạn trả lời tất cả các câu hỏi này một cách tập trung và trung thực, bạn sẽ hiểu rõ chính mình hơn đại đa số những người khác. Hãy đọc kỹ các câu hỏi và quay lại với chúng mỗi tuần một lần trong vài tháng liên tiếp. Bạn sẽ ngạc nhiên vì giá trị to lớn của những kiến thức bổ sung mà bạn thu lượm được từ việc trả lời một cách thành thật những câu hỏi đó. Nếu bạn không chắc chắn về một số câu trả lời cho một vài câu hỏi nào đó, hãy tham khảo ý kiến của những người hiểu rõ bạn, nhất là những người không có động cơ tu nịnh, tâng bốc bạn và chỉ nhìn bạn qua con mắt khách quan của họ. Kinh nghiệm này sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Điều duy nhất bạn có thể tuyệt đối kiểm soát. Bạn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối mọi thứ duy nhất, đó là tư tưởng của bạn. Đó là một thực tế có ý nghĩa và mang tính khích lệ nhất mà con người từng biết. Nó phản ánh bản chất tuyệt diệu của con người. Đặc quyền thiêng liêng này là công cụ duy nhất mà nhờ nó con người có thể kiểm soát được số phận của mình. Nếu bạn thất bại trong việc kiểm soát tâm trí của mình, bạn chẳng thể kiểm soát được cái gì khác. Tâm trí là tài sản tinh thần của bạn. Hãy bảo vệ và giả sử và sử dụng nó cẩn thận với niềm tin tuyệt đối. Bạn đã được ban cho một sức mạnh ý chí để được thực hiện mục đích đó. Thật không may là pháp luật không có điều khoản nào bảo vệ con người trước những kẻ vô tình hay cố ý đầu độc tâm hồn những người khác bằng những lời khuyên bảo tiêu cực. Những người có đầu óc tiêu cực từng cố thuyết phục Edison rằng ông không thể chế tạo được một chiếc máy có thể thu và phát lại giọng nói của con người, bởi vì họ nói: từ trước tới nay chưa từng có người chế tạo ra được chiếc máy đó. Edison không tin điều đó. Ông biết rằng trí tuệ con người có thể tạo ra bất cứ thứ gì nó tưởng tượng ra được và tin tưởng. Nhận thức đó chính là sự khác biệt đã nâng Edison thành người vĩ đại so với những người cùng thời. Những người có đầu óc tiêu cực đã từng bảo F.W. Walker rằng ông sẽ phá sản khi cố điều hành một cửa hàng bán những món hàng chỉ với mức giá cố định $5 và 10 xu. Nhưng ông không tin, ông biết rằng ông có thể thực hiện được mọi kế hoạch. Nếu như có niềm tin, bỏ ngoài tai mọi lời nói ra nói vào của người khác, ông đã tích lũy được một gia tài lên đến hơn $100 triệu. Thomas Dagi đã nhạo báng một cách đầy khinh miệt khi Henry Ford lần đầu tiên chạy thử chiếc xe hơi được thiết kế thô kệch trên đường phố Detroit. Nhiều người nói chuyện này không bao giờ trở thành thực tế cả. Người khác lại nói không ai bỏ tiền ra để mua chiếc máy kỳ cục ấy. Ford đáp: tôi sẽ phủ lên khắp trái đất này những chiếc xe hơi đáng tin cậy đó. Và ông đã làm được điều đó vì lợi ích của những người và những ai muốn có những gia tài khổng lồ. Hãy nhớ rằng trên thực tế, sự khác biệt duy nhất giữa Henry Ford và phần đông các công nhân của ông là Ford có đầu óc và biết kiểm soát nó. Còn những người khác cũng có đầu óc nhưng họ không thích kiểm soát chúng. Kiểm soát tâm trí là kết quả của tính tự giác và thói quen. Nếu bạn không thể kiểm soát được tâm trí mình, bạn sẽ bị nó kiểm soát. Không có sự thỏa hiệp nửa vời nào cả. Phương pháp thực tế nhất để kiểm soát tâm trí là thói quen làm cho đầu óc luôn bận rộn với một mục đích rõ ràng, được hỗ trợ bởi một kế hoạch xác định. Hãy nghiên cứu tiểu sử của bất kỳ người nào từng đạt được những thành công đáng ghi nhận. Bạn sẽ thấy rằng người đó đã kiểm soát tốt tâm trí của anh ta, và hơn thế nữa, anh ta sử dụng toàn quyền kiểm soát đó và hướng nó tới việc giành được mọi mục tiêu đã định. Không có sự kiểm soát tâm trí, không có thành công. 55 lời biện minh sử dụng mệnh đề nếu. Những người không thành đạt trong cuộc sống đều có chung một đặc điểm rất nổi bật, đó là họ biết tất cả mọi lý do dẫn đến thất bại và luôn viện dẫn những chứng cứ hết sức chặt chẽ để biện minh cho việc họ không thể thành công. Một số lời biện minh tỏ ra rất tài tình, trong khi một số khác lại được thực tiễn kiểm chứng là đúng. Nhưng mọi lời biện minh đều không thể được sử dụng ra để làm tiền. Thế giới này chỉ cần biết có một điều duy nhất: bạn có thành công hay không. Một chuyên gia phân tích tính cách con người đã lập một bảng liệt kê những lời biện minh được sử dụng phổ biến nhất. Khi lắng nghe cuốn sách này, bạn hãy tự kiểm điểm mình thật cẩn thận và quyết định xem những lời biện minh nào bạn đã từng sử dụng. Hãy nhớ rằng triết lý làm giàu được trình bày trong quyển sách này sẽ làm mất tác dụng của tất cả mọi lời biện minh. 1. Nếu tôi không có vợ và gia đình. 2. Nếu tôi có đủ lợi thế. 3. Nếu tôi có tiền. 4. Nếu tôi được học hành đàng hoàng. 5. Nếu tôi có thể tìm được việc làm. 6. Nếu tôi có sức khỏe tốt. 7. Nếu tôi có thời gian. 8. Nếu tôi ở vào một thời điểm tốt hơn. 9. Nếu mọi người hiểu tôi. 10. Nếu hoàn cảnh quanh tôi khác đi. 11. Nếu tôi có thể sống một cuộc đời nữa. 12. Nếu tôi đã không sợ những điều họ nói. 13. Nếu tôi đã có một cơ hội. 14. Nếu bây giờ tôi có một cơ hội. 15. Nếu người khác đã không áp đặt tôi. 16. Nếu không có chuyện xảy ra ngăn cản tôi. 17. Nếu tôi trẻ hơn. 18. Nếu tôi đã có thể làm điều tôi muốn. 19. Nếu tôi được sinh ra trong giàu có. 20. Nếu tôi có thể gặp đúng người cần gặp. 21. Nếu tôi có tài năng như một số người. 22. Nếu tôi đã dám tự khẳng định mình. 23. Nếu tôi dám bắt được các cơ hội trước đây. 24. Nếu người ta không làm tôi nổi xung thiên. 25. Nếu tôi không phải giữ nhà và trông con. 26. Nếu tôi đã có thể dành dụm được ít tiền. 27. Nếu sếp của tôi đã đánh giá đúng năng lực của tôi. 28. Nếu đã có ai đó giúp tôi. 29. Nếu gia đình tôi hiểu tôi. 30. Nếu tôi sống ở một thành phố lớn. 31. Nếu tôi có thể bắt đầu lại. 32. Nếu tôi còn tự do. 33. Nếu tôi có được cá tính của một số người. 34. Nếu tôi không quá béo phì như thế này. 35. Nếu tài năng của tôi được mọi người biết đến. 36. Nếu tôi có được một đột phá. 37. Nếu tôi thoát được cảnh nợ nần. 38. Nếu tôi không thất bại. 39. Nếu tôi biết được cách làm như thế nào. 40. Nếu mọi người đã không phản đối tôi. 41. Nếu tôi không có quá nhiều lo lắng. 42. Nếu tôi cưới được đúng người. 43. Nếu người ta đã không quá ngu xuẩn. 44. Nếu gia đình tôi không quá phung phí tiền của. 45. Nếu tôi đã tin ở bản thân mình. 46. Nếu may mắn đã mỉm cười với tôi. 47. Nếu tôi không bị ngôi sao xấu chiếu mệnh. 48. Nếu câu nói quen thuộc, điều gì đến ác sẽ đến là không đúng. 49. Nếu tôi đã không phải làm việc quá cực khổ. 50. Nếu tôi đã không bị mất tiền. 51. Nếu tôi đã sống ở một khu vực khác. 52. Nếu tôi đã không có một quá khứ. 53. Nếu tôi có được một doanh nghiệp của riêng mình. 54. Nếu có người khác chịu nghe tôi. 55. Nếu, và đây là nếu lớn nhất trong tất cả, nếu tôi có can đảm nhìn vào con người thật của mình, tôi sẽ nhận ra tôi sai ở đâu và tôi đã sửa chữa lỗi lầm đó. Khi nhận ra những sai lầm của mình, tôi sẽ có cơ hội vươn tới những thành công mà tôi khát khao. Lẽ ra tôi nên dành thời gian phân tích những điểm yếu của mình thay vì mất thời gian đi tìm những chứng cứ để biện minh cho chúng. Xây dựng các chứng cứ ngoại phạm để biện minh cho thất bại là trò tiêu khiển rất phổ biến của con người. Thói quen này có tuổi bằng tuổi của nhân loại và cực kỳ nguy hiểm đối với thành công. Tại sao con người cứ bám vào những chứng cứ mà họ ưa thích như vậy? Câu trả lời thật hiển nhiên, họ bảo vệ các chứng cứ ngoại phạm do chính họ tạo ra. Chúng là sản phẩm của trí tưởng tượng của riêng từng người và là bản chất của người, là luôn bảo vệ những đứa con tinh thần của họ. Xây dựng chứng cứ ngoại phạm là một thói quen thâm căn cố đế của con người, thói quen khó thay đổi, đặc biệt khi chúng cung cấp lý lẽ ngụy biện cho những việc chúng đã làm. Triết gia Plato đã thấu hiểu chân lý đó và nói rằng chiến thắng đầu tiên và vinh quang nhất là chiến thắng chính mình. Không thể vượt qua chính mình là điều tồi tệ và đáng xấu hổ nhất. Một triết gia khác cũng có cùng tư tưởng đó khi ông viết: "Tôi thật kinh ngạc khi phát hiện ra rằng những điều xấu xa nhất mà tôi nhìn thấy ở người khác lại là hình ảnh phản chiếu bản chất của chính tôi." Còn triết gia Albert Hooper, tác giả, chủ bút tờ báo tạp chí The Pra, đồng thời là người sáng lập ra hội nghệ sĩ Roy Broder, thì nói rằng: "Tôi vẫn lấy làm lạ rằng tại sao người ta thường dành quá nhiều thời gian để cố tình tự lừa dối mình bằng cách tạo ra những chứng cứ ngoại phạm để che đậy các điểm yếu. Nếu được sử dụng khác đi, thời gian đó đủ để sửa chữa mọi sai lầm mà không cần tìm tòi chứng cứ gì cả." Để chia tay, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng cuộc sống là một bàn cờ và đối thủ của bạn là thời gian. Nếu bạn ngập ngừng trước mỗi bước đi hoặc lơ đễnh không nhanh chóng, thì những nước cờ quyết định, quân của bạn sẽ bị tiêu diệt bởi đối thủ thời gian. bạn đang chơi với một đối thủ không hề biết khoan nhượng trước sự thiếu quyết đoán của bạn. Trước đây, bạn có thể có một lời bào chữa hợp logic vì đã không có một cuộc sống như ý. Nhưng lời bào chữa đó giờ đây đã lỗi thời bởi vì bạn đã sở hữu chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở tung mọi cánh cửa dẫn tới một cuộc sống giàu có. Chiếc chìa khóa vạn năng này vô hình nhưng đầy sức mạnh. Bạn có đặc quyền được tạo ra trong tâm trí mình khát khao cháy bỏng về một cuộc sống thịnh vượng theo quan niệm riêng của bạn. Không có khoản lệ phí phải trả nào để sử dụng chiếc chìa khóa này. Nhưng nếu bạn không sử dụng nó, bạn sẽ phải trả giá. Cái giá đó là thất bại. Những phần thưởng vô cùng to lớn đang chờ đợi bạn nếu như bạn sử dụng chiếc chìa khóa này. Đó là sự toại nguyện dành cho tất cả những ai biết vượt qua chính mình và làm chủ cuộc sống. Phần thưởng sẽ xứng đáng với nỗ lực của bạn. Liệu bạn có tin vào chân lý đó không và đã sẵn sàng để bắt đầu? Emerson Bất Tử từng nói: "Nếu hiểu nhau, chúng ta sẽ gặp nhau." Để kết thúc, tôi xin mượn lời của ông rằng: "Nếu hiểu nhau thì tôi và các bạn đã gặp nhau rồi đấy, ngay trên những trang sách này." Hãy luôn nhớ rằng, sự giàu có thực sự không được đo bằng những gì bạn đang có, mà bằng những gì bạn mong muốn trở thành. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe sách nói Cách Nghĩ Để Thành Công. Hy vọng qua cuốn sách này, bạn sẽ tìm được cho mình một bài học giá trị về bản thân và có cách nghĩ để thành công trên bước đường sự nghiệp, cuộc sống. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cuốn sách này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cuốn sau.